Chọn bình yên. Tôi có một thời gian làm việc cùng với một nhà thơ nổi danh. Bên lề các cuộc họp, thấy ông say sưa nói về bậc lương công chức rành rẽ, chi tiết. Những là mấy phẩy với lại mấy phẩy, rồi các thang bậc, rồi tiêu chuẩn xe công, tiêu chuẩn khám bệnh, vân vân. Nghe một lúc thì mình ù tai. Ngạc nhiên nữa, nhà thơ không chú tâm làm thơ mà dành thời gian tính toán các loại mấy phẩy và thẩm phục các chức tước. Sau ngạc nhiên thì vỡ lẽ. Thảo nào người ta vẫn bảo mấy ông văn xuôi chỉ mài cây cuốc trên cánh đồng văn xuôi, còn mấy ông thơ mới thực sự là người quan tâm leo lên các bậc thang chức vị và đã lên được. Nói thế lại bảo chia rẽ văn xuôi với văn vần. Thực ra thì ngay trong một người cũng khó phân biệt ranh giới, có khi viết văn, có khi làm thơ. Không phải chỉ có văn xuôi mới cày cuốc lao lực. Một bài thơ ngắn có khi khiến người ta làm ra nó đau đáu bao năm trời, hao tâm, tổn trí. Nhưng người làm thơ, hạng đại trà thì đúng là có vô vàn thời gian. Thời gian ấy dành để tính toán các tiêu chuẩn và trèo lên các bậc thang. Thời làm quản lý ở hội nhà văn, tôi được lãnh đạo tuyên giáo thúc giục đi học chính trị cao cấp. Phải trả nợ. Các ông ấy bảo, lý do là thế này. Sau khi anh được hội viên bầu vào chức vụ quản lý của hội, anh đã được cấp trên phê chuẩn chính thức, thì anh trở thành người lãnh đạo hội. Lãnh đạo thì phải có bằng cấp chính trị. Tôi khất lần, khất mãi, tự mình âm thầm lý sự. Tôi được đồng nghiệp bầu lên, đâu phải do bổ nhiệm. Các ông nói đó là món nợ, còn tôi lại thấy chẳng nợ nần gì ai. Tư duy theo đa số và theo cái nhà thơ ngồi tính toán mấy phẩy kia, thì việc các anh ấy giục đi học thực ra là tạo điều kiện cho mình. Rồi lãnh đạo nơi tôi đã làm việc chính thức cũng gợi ý cho mình làm tập sự cấp vụ để có cơ sở đề bạt. Đấy, cũng là tạo điều kiện cho mình. Ấy thế lần nào tôi cũng xin khất. Biết là khất lần rồi, đôi bên sẽ dần quên. Có mấy nhà văn lão làng, đồng nghiệp, vong niên thúc giục tôi nên chấp nhận vào guồng. Đừng có bỏ. Bỏ thì sau này về hưu sẽ thấy mình thiệt thòi các chế độ lương bổng, đãi ngộ. Dăm ba năm sau, thôi làm công tác biệt phái bên hội nhà văn, tôi trở về bộ. Có vị lãnh đạo và cán bộ tổ chức ưu ái bảo lẽ ra khi bên hội nhà văn có quyết định phê chuẩn chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp cục cho mình thì nên đưa bản quyết định ấy về cơ quan chủ quản là bộ, để bộ có hình thức công nhận tương đương. Nhưng phải làm đúng lúc ấy, còn bây giờ mấy năm trôi qua rồi. Nghe giải thích thế thì biết là tại mình không giống ông nhà thơ kia, tính toán, rành rọt, mấy phẩy và các cấp bậc. Tại mình không biết tận dụng sự ưu ái của các đồng nghiệp, cả bên hội lẫn bên bộ. Tại mình ngại khó, ngại phiền, sợ vướng bận. Có một cái gì giống như tiếng kèn ngập ngừng. Đã chấp nhận để đồng nghiệp bầu làm quản lý mà lại ngập ngừng không chịu thực hiện các thủ tục hành chính. Không ngại cái này mà lại ngại cái kia. Đã dấn thân thì đúng ra phải tiến thêm nhiều bước. Đằng này lại ngập ngừng do dự, có khi là lười biếng. Nói toạc ra về mình thì chắc là phải nói như vậy. Rốt cuộc, chẳng là cho đến cuối cuộc đời công chức, dù người ta có thiện ý đề bạt, thì bao giờ mình cũng thiếu một cái danh chính. Nhưng hình như đã xuôi theo dòng thì lại gặp một tảng đá to giữa dòng nằm cho mình chạch đi một chút, hoặc luồn cuồn vòng qua vòng lại như chiếc lá giữa dòng. Chiếc lá là mình, mà tảng đá cũng chính là mình. Tôi có cái khó là không sao nhớ được tên các vị từ thứ trưởng, bộ trưởng trở lên, ở tất thảy các bộ các ngành. Ngay trong ngành mình cũng không nhớ hết các vị thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng. Lại nhớ hồi ở trường Đại học Ngoại giao, có anh bạn học sau một khóa, có nụ cười rộng hết cỡ trên gương mặt hồn hậu. Học sau một khóa nên anh ta gọi tôi là anh. Truyền thống ở trường ngoại giao là thế. Sau khi ra trường, mỗi người đi một phương, cùng ở trong một bộ mà 30 năm không gặp nhau. Mới đây thấy lại anh ta, hôm ấy là hội nghị của ngành, 30 năm mà tôi nhận ra anh ấy ngay. Nhìn thấy gương mặt ấy là nhớ, nếu anh ta cười, sẽ là một cái cười hồn hậu hết cỡ. Ở hành lang hội nghị, tôi tiến lại và nói, chào San. Không muốn nêu tên thật thì cứ đặt cho anh ta cái tên San chẳng hạn. Anh ta không cười hết cỡ mà quay sang gật đầu chào lại. Theo phép xã giao, tôi tự giới thiệu tên mình. Anh ta gật đầu. Chào nhà văn. Trong họp hành ngành ngoại giao mà anh ta vẫn nhớ tôi là nhà văn. Tôi lại hỏi tiếp. San bây giờ ở đâu? Anh ta hơi sững lại một khắc. Nhà ấy à? Tôi nói ngay. Không, mình hỏi San bây giờ ở bộ phận nào? Anh ta cười hơi gượng. Là thứ trưởng. Tôi lại nói tiếp. Tôi biết, nhưng muốn hỏi anh phụ trách khu vực nào? Vị thứ trưởng trả lời nốt câu cuối rồi chúng tôi đi vào hội trường. Thực ra, câu hỏi cuối là tôi vội vàng, chữa ngượng. Tôi đâu biết anh ta đã là thứ trưởng. Chỉ là vụng chèo khéo trống cho nhanh. Ta hãy hình dung, một ông thứ trưởng đang yên, đang lành, bỗng trong hội nghị nghiêm chỉnh có một người đến gọi tên mình ra mà chào. Lại còn xưng hô mình là San San. Không hợp thức một tí nào. Lẽ ra phải xưng hô theo kiểu thủ trưởng với người dưới quyền, theo kiểu công dân, anh và tôi. Nhưng lúc ấy lại không biết anh đã được đề bạt. Tôi chỉ nhớ anh chàng sinh viên hơn 30 năm trước. Anh ta từ nhà ăn sinh viên đi ra, tay cầm cái bát và đôi đũa, miệng cười cởi mở và chào tôi là anh. Dù sao, tôi cũng là sinh viên lớp trên, tập quán trường tôi là thế. Chỉ nhớ hồi ấy chúng tôi đã chuyện trò rất vui, đúng kiểu sinh viên. Xong cuộc giáp mặt sau hơn 30 năm, thì tôi thầm trách mình. Chỉ vì không chịu nghe thông tin, không chịu quan sát, không nhớ tên các vị lãnh đạo trong ngành. Chỉ vì thế mà thành ra quê. Có biến báo nhanh trí thì vẫn là quê. Không ai nói năng như thế với một vị lãnh đạo bao giờ. Lại nhớ sang một chuyện người bạn cùng khóa, anh học hành vất vả 5 năm ở đại học. Tất nhiên, anh không phải là người xuất sắc, nhưng anh thành một công chức, mẫn cán, đặc biệt nhớ rõ các vị thủ trưởng, các cấp, các ngành. Đồng nghiệp có làm gì bất như ý anh cũng không có ý kiến. Phục vụ chu đáo tận tụy các thủ trưởng, anh ở vị trí đứng đầu văn phòng của ngành. Chắc phải là một mẫu người như thế mới có thể dần dần đi lên các bậc thang chức vị. Nhưng anh không hề là mẫu người cơ hội, cun cút, cày bừa. Không phải một kiểu người điển hình công chức chỉ biết tiến thân. Không hề, anh vẫn là người bạn chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè một cách không vụ lợi. Theo tiêu chuẩn đánh giá của người đời, người như thế là một công chức thành đạt. Mỗi người có một lựa chọn. Yên thân là một lựa chọn. Sống bình an là một lựa chọn. Không nhìn ngó xung quanh, không cân đong, đo đếm so bì cũng là một lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Bình yên cũng có cái giá của nó. Quay đi mà không áy náy. Thành phố Karay ở ngoại vi thủ đô Tehran. Khoảng cách 50 cây số cũng như ở Hà Nội, đi Sơn Tây, Bắc Giang, Phủ Lý. Karay bây giờ là thành phố công nghiệp, là nơi trú ngụ công nhân ở những vùng xung quanh tụ về. Nhưng Karay từng là một thành phố cổ bên cạnh đô thị Tehran. Từng là nơi nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần. Nói thế để dẫn đến chi tiết. Ở đây có Movarit Palace, tức là lâu đài ngọc của công chúa Sam, chị gái của vị vua Pahlavi cuối cùng. Trước khi cách mạng Hồi giáo thành công vào năm 1979, chúng tôi đến trước cổng, hỏi thăm mới biết lâu đài đóng cửa 3 năm nay rồi, không đón khách vào tham quan. Anh chàng nhân viên trông coi bảo chờ, rồi phóng xe máy qua khoảng vườn tùm cây cối. Vào trong lấy ra, cho mấy tờ giấy giới thiệu song ngữ, Farsi, Anh. Tôi thò máy ảnh qua hàng rào sắt, tìm cách chụp cái khuôn viên bên trong. Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại về không? Anh chàng kia động lòng, trắc ẩn. Bèn bảo thôi thì anh sẽ chờ từng người vào bên trong, đi một vòng quanh khuôn viên cho biết. Quả là một đặc ân. Thế là lần lượt, chúng tôi được anh dùng xe máy chở đi vòng quanh khu lâu đài. Vừa đi, vừa giới thiệu, bập bõm tiếng Farsi và tiếng Anh. Lâu đài xây từ năm 1966 đến năm 1968 do công ty Mỹ Floyd Friendright thực hiện. Gọi là lâu đài ngọc vì hai mái vòm hình ngọc trai và một mái khác hình con sò. Mặt tiền và các phòng ốc đều lấy cảm hứng từ những sinh vật biển như sò ốc, sữa, vân vân. Anh chàng hướng dẫn thật tận tình. Nhiều chuyến thăm viếng làm ta nhớ mãi. Có khi không chỉ vì phong cảnh đẹp mà bởi vì người tốt ta gặp. Bởi vì lòng tốt ta gặp. Bây giờ cũng thế, chẳng biết đền đáp thế nào. Khi chia tay, một người bạn đưa cho anh hướng dẫn 5 đô la, nói là để anh uống cà phê. Anh chàng nhất định không nhận, phải năn nỉ mãi. Người ta nhận cho, mình ra đi cũng thấy phấn khởi. Ở Quaspin, cũng là một thành phố cổ, nơi lưu học sinh nước ngoài được gửi đến để học ngôn ngữ, trước khi được phân về trường đại học ở thủ đô hoặc sang các thành phố khác. Chiều tối, chúng tôi ghé vào một tiệm hút shisha, chữ tiếng Anh gọi là hookah. Một thứ thuốc hút kiểu điếu bát, nhưng ống hút dài và mềm. Tiệm hút chứ không phải quán trà. Chúng tôi vào vì không tìm được quán trà nào khác. Chủ quán bê ra mấy cốc trà đen và đường viên. Người Iran uống trà theo kiểu nhón một viên đường, bỏ vào miệng rồi mới chiêu một ngụm trà. Uống cách này, dư vị ở miệng sẽ không bị chua như khi uống trà pha đường. Chúng tôi cũng thưởng thức trà theo kiểu địa phương. Nhưng đến khi trả tiền thì chủ quán dứt khoát không nhận. Thôi, chẳng bao nhiêu. Đám thanh niên đang ngồi hút cũng bảo thôi thôi. Trước đó, vào gửi xe trong gara công cộng, hai cậu trong xe thấy mình người nước ngoài cũng không lấy tiền. Áy náy. Biếu lại được mấy quả cam vừa mua thì ra đi, lòng mới thấy thoải mái. Thôi thì không nói chuyện Tây mà chuyển sang chuyện ta. Nhóm bạn bè đi xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội trên chiếc xe cổ con bọ. Dừng ở một quán bên đường vùng Tuy Hòa ăn sáng. Gọi 3 tô hủ tiếu và 3 cà phê. Bữa sáng được bê ra thì có người muốn chuyển sang ăn bánh mì và trứng tráng. Gọi thêm một suất. Hỏi chuyện, chỉ chủ quán kể quán bên đường. Thế này, bán suốt đêm. Có khi 3 giờ sáng có xe dừng gọi đồ ăn, thế là cả nhà lục đục, túc dậy nấu nướng. Lúc thanh toán, chủ quán chỉ tính tiền 3 tô hủ tiếu. Chị nói giọng địa phương là bê tô. 3 tô thôi. Chữ A phát âm thành E. Ra Đà Nẵng thành re đè nẽn. Lạ, không lấy tiền 3 cốc cà phê tan và một suất bánh mì trứng. Chỉ có 3 tô. Những thứ kia chắc coi là đồ phụ trộn không tính. Cái chuyện bê to làm chúng tôi tấm tắc mãi trên đường ra. Và cũng áy náy, ai lại như thế bao giờ? Lại muốn kể một chuyện khác, vừa ta vừa Tây. Anh bạn họa sĩ Đan Mạch sang giúp trao đổi kinh nghiệm làm truyện tranh với họa sĩ Việt Nam. Hôm ấy anh một mình đi khám phá phố phường Hà Nội. Một mình lỡ ngỡ, anh lên một cái taxi, đi từ Hồ Gươm về hồ Thiền Quang, khoảng 2 cây số. Xuống xe, lái xe bắt trả 500.000 đồng. Giá cả thật thà chỉ là 40.000 đồng mà thôi. Biết chuyện, đám bạn bè chúng tôi ai cũng ngượng. hầu như bạn bè nước ngoài đến xứ ta, đi đâu cũng bị lừa. Không ở cửa hàng, cửa hiệu, thì ở quán, không trên taxi, thì ở các điểm du lịch. Nhiều lúc Trạnh nghĩ, có khi họ chỉ được mỗi một mình là không bị lừa mà thôi. Mỗi một mình sẵn sàng giúp đỡ, nhưng chỉ một người không thể xua nổi ấn tượng là muôn người trong cả xứ đều sẵn sàng lừa tay. Không chỉ lừa tay, sẵn sàng lừa người ở quê ra, ở vùng khác lỡ ngỡ đến. Hai cô bạn giọng miền Nam ngồi ăn bún ở bến Bính, Hải Phòng, trước khi lên tàu ra Cát Bà. Khi đứng lên, bà bán bún hét mỗi bát 50.000. Giá thật thà hồi ấy chỉ là bằng 1/3. Ăn trước, trả sau. Sai lầm là không hỏi giá trước khi ăn. Cũng thế là một người bán bánh rán ở cổng chợ Sapa. Hét giá láo, rồi khi bị cặn vặn thì ngang nhiên giải thích giá cho người du lịch. Đời sống đã đến mức chúng ta dễ xử trí với cái xấu hơn là phản ứng trước lòng tốt. Gặp cái xấu có thể phản ứng bằng lời nói, có khi bằng hành động, giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha. Xong rồi đi, không vương vấn, ăn miếng thì trả miếng. Hòn đất ném đi, hòn chi ném lại. Báo công an, báo bảo vệ, sắn tay áo lên giúp giải quyết với kẻ xấu tại chỗ xong rồi đi. Nhưng gặp người tốt thì thật là khó. Muốn đưa tiền, bày tỏ lòng biết ơn có khi lại sợ làm tổn thương người ta. Mà đền đáp thì không biết cách nào. Người chỉ gặp một lần sẽ làm ta áy náy mãi. Người quen thì khiến ta phải băn khoăn, nghĩ cách lúc nào đó để đáp lại. Câu an ủi, đáp đền, tiếp nối không phải lúc nào cũng làm nguôi đi được. Anh giúp tôi giúp người khác giúp thiên hạ. Cứ thế mà đáp đền tiếp nối. Thế mới hiểu cái tâm trạng gặp được người tốt trên đường. Chia tay rồi, sẽ không bao giờ gặp lại. Cứ vậy mà làm ta vương vấn mãi, áy náy mãi. Người tốt, đều tốt khiến ta nhiều khi không biết xử sự thế nào cho phải. Một nhà văn nữ được mời thăm Hợp Trung Quốc. Khi về, chị viết truyện ngắn giống như tự truyện. Truyện rằng, ở sân bay, chị ngã cái vali kéo tay xuống sàn, định tìm một thứ gì đó. Khóa hóc, loay hoay mãi không mở được. Một anh chàng mắt xanh, tóc vàng, thấy thế bèn đến giúp chị. Một lúc sau thì mở được. Chị nhìn thấy trong mắt anh chàng ấy một tình yêu không nói nên lời. Trời ơi! Người đọc rên lên, người Âu Mỹ vẫn có thể giúp người gặp tình cờ như vậy mà không phải vì tình yêu. Không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải yêu từ cái nhìn thứ hai. Thấy nàng gặp khó khăn thì giúp để mà sau đó quay đi được thấy lòng mình yên ổn. Không phải vì thích nàng. Từ đó mới thấy hình như trong đời sống xứ mình, nàng ít gặp được người tốt, ít gặp được người sẵn lòng giúp đỡ, mà gặp nhiều hơn những người thờ ơ, bàng quan, thậm chí là vụ lợi. Đến mức một cử chỉ tốt thoáng qua cũng khiến nàng nghĩ là nó có chủ đích. Anh ta mê mình. Ảo tưởng và hoang tưởng hình thành từ đấy. Có thể nghe thế mà thở dài, biết đến bao giờ ta luôn cảm thấy dễ xử khi gặp người tốt. Gặp người tốt xong rồi, ta có thể quay đi bình thản và không ảo tưởng về nhan sắc của mình. Vang danh xứ người. Câu ca dao này có dạo lan truyền trong cộng đồng người Việt ở châu Âu. Ăn nhanh, đi chậm, hay cười, hay mua đồ cổ là người Việt Nam. 1. Ăn nhanh. Trong nước với nhau đã thành quen, ít để ý, nhưng ra nước ngoài thì mới thấy lộ. Tây với ta, ngồi ăn trong cùng một quán, thì ta ăn sao mà nhanh, như chào chớp. Ăn cho xong rồi đi làm việc khác, một chủ trương, một triết lý. Coi ăn uống chỉ là một việc đệm giữa những công việc quan trọng hơn, lớn lao hơn. Sau khi đã bỏ công sức lao động, thế thì còn sự hưởng thụ nào quan trọng hơn là ăn nữa? Khi ấy, ăn nên là một sự thưởng thức, ăn nhận nha, ăn theo kiểu thụ hưởng. Miếng ngon trong miệng thì phải biết là ngon. Đấy là thái độ hiện sinh mà nhà Phật vẫn thường khuyên. Đừng nên vừa nhai vừa nghĩ những điều đã qua và những việc sắp làm. Ăn mà có khi quên mất là mình đang ăn cái gì. Chiến tranh, nghèo đói, vất vả nhiều. Đến lúc sướng thì không biết hưởng cho trọn. Dấu ấn của một thời đầu, tắt mặt tối chưa xa. Nó lan truyền thành một tính cách, cộng đồng. Ngay cả người không vất vả cũng lây nhiễm, tính vội vàng, gấp gáp trong ăn uống. 2. Đi chậm. Cũng là một căn tính tiểu nông. Vác cuốc đi thăm đồng thì có gì phải vội vàng? Đi sau con trâu, từng bước cày bừa, nặng nề không thể vội vàng được. Đến khi ra phố phường, thành người phố phường rồi, đi trên vỉa hè cũng chẳng phải vội vàng. Sang đến nước bạn thì xem kìa, đi đứng rành ràng như rùa bò trên đường. Người Tây, người Nhật, người Hàn đi vùn vụt trên vỉa hè, vượt qua ta rất lâu rồi mà ta vẫn cụm lại một đống với nhau, lê chân, chậm chạp đằng sau. Không thể đổ cho sải chân ta ngắn, ngắn nhưng vẫn có thể đi nhanh. Đây đang nói tốc độ đi chậm, nhịp độ đi chậm, tư duy chậm. Trung ương, đầu não chỉ đạo chậm, thì xuống đến địa phương, bàn chân bước đi cũng chậm. 3. Hay cười. Đúng là nhiều khi bí quá, ở thế khó xử quá, ở thế trớ trêu quá, chỉ còn biết cười. Đang đi trượt chân ngã, còn đang tô hô trên đường. Chưa đứng dậy được, thì cười. Dẫm lên chân người khác, phản ứng đầu tiên phải là câu xin lỗi, thì lại cười. Người nước ngoài rất lạ, rất phẫn nộ. Sao dẫm lên chân người ta lại cười? Sao ngã lại cười? Thế thì cái cười vô duyên thực ra như xin lỗi, như để đỡ ngượng. Người ta nói gì mình không hiểu, tất nhiên là chỉ còn biết cười. Không hẳn là cười, có nhiều cái cười đúng ra chỉ là nhe răng. 4. Cười là một cách, gây ồn ào nơi công cộng là cách khác. Một nhóm người Việt đi với nhau là chỉ thấy xoe xoé chiêu chiêu tiếng Việt trong tai người nước ngoài. Ở nơi công cộng, bến xe, bến tàu, sân bay vẫn còn đó thói quen gọi nhau qua cánh đồng. Trên thuyền, trên ghe, trên xuồng, phải gọi to, nói to, nghe mới thủng. Một cô đi máy bay bị nôn, mỗi lần rặn ra nôn là cô ôi nghẹn ngào như khóc, ôi như bị bóp cổ. Cả khoang máy bay phải nghe. Cả khoang máy bay ai cũng tưởng bệnh trạng của cô đã đến mức phải hỏi xem hành khách có ai là bác sĩ, xin hãy đến giúp đỡ. Cộng đồng làng xóm, một người hắt hơi sổ mũi thì phải hắt hơi thật to để các nhà trong xóm biết mà chạy sang. Không ai sang thì cũng coi như đánh tiếng cho cả xóm biết là tôi đang ốm đấy. Chuyến ấy tôi đi cùng máy bay với một cô này từ Đài Bắc quá cảnh về Hà Nội. Máy bay hạ cánh, thấy cô đứng lên cười. Người Việt hay cười, nói lưu loát giọng đồng bằng Bắc Bộ. Chẳng hiểu thế nào, mọi lần im, vẫn đi máy bay thoải mái. Vẫn là chuyện âm thanh của người Việt. Ngồi dự chiêu đãi ngoại giao, một ông sứ vẫn có thể ở một cái thật to mà không xin lỗi như tập quán xã giao phải sorry. Người Việt, tập quán Việt, việc gì xin lỗi ai? Xỉa răng, cắm cái tăm vào miệng, đi khắp đường phố trước mặt Tây, mặt Mỹ, công khai, phơi lộ. Ấy thế nhưng khi xỉa răng thì lại lấy tay che miệng, như che một cái buồng thay quần áo. Cái che tay này người ta mới thấy lạ. Đâu cần đến thế, chỉ cần anh xỉa răng mà đừng ngoạc miệng ra là đủ rồi. 5. Hay mua đồ cổ. Đồ cổ là nói cho sang. Đồ cổ bao giờ cũng đắt tiền. Đúng ra, người Việt có tính sưu tầm đồ cổ. Đồ xé, cần hen. quần áo sida, những đồ rẻ tiền mua về nước bán để kiếm tí lợi nhuận. Đấy là chuyện thời trước, thời nay quần áo tàu còn rẻ hơn đồ sida, second hand. Nhà ngoại giao được nhà nước cấp cho cả nghìn đô mua trang phục. Trang phục là công cụ lao động của nhà ngoại giao. Ấy thế vẫn không chịu đầu tư vào công cụ lao động. Ấy thế vẫn mua một bộ vest tàu dăm 30 đô, vẫn mua quần áo đồng hạng một vài đô ở chợ đồ cũ. Giới quan chức trong phòng khách ngoại giao chỉ thoáng nhìn là biết bộ của ông khoác trên người đáng mấy tiền. Chắc chắn mua ở chợ đồ cũ. Ông ấy không nghèo. Ở Việt Nam, ông có một căn nhà mặt phố đang cho thuê và một miếng đất nghỉ cuối tuần ở quê. Những thứ này cũng đã thành ca dao. Hôi mồm, ngồi xổm hôi chân, rung đùi động đất, xa gần đều kinh. Một, rung đùi. Hễ ngồi là rung đùi bần bật. Rung công khai, rung sảng khoái. Hình như người Việt tán tụng rung đùi như vậy là số sướng. Bà ngồi, bà rung đùi, bà ngồi, bà rung chân, đã thành câu hát. Ngồi họp hội nghị cũng rung đùi, làm cái bàn viết rung rung bần bật. Đám Âu Mỹ trố mắt bảo là bị bệnh liệt, rung ba kin chân. Không phải liệt rung, bệnh tật thì cũng bị coi là bất lịch sự. Hai, ngồi xổm. Chẳng may ở những chỗ không có ghế ngồi thì sẵn sàng dàn một hàng ngang ngồi xổm, đúng kiểu xí xổm châu Á. Đến mức đám Âu Mỹ kia đã kết luận chuyện ngồi xổm là tập quán của người Á Đông. Một thứ thuộc tính, mãn tính, kiểu Việt Nam, Việt Nam style, họ bảo thế. 3. Hôi mồm. Có lần trên mạng tiếng Việt dẫy lên một cuộc hội thảo về việc nhiều người Việt hôi mồm. Nhưng nếu nói chỉ có người Việt hôi mồm thì hơi thiếu công bằng. Tôi phải nhiều lần chịu những trận hôi mồm của các nhà ngoại giao Nhật, Triều Tiên, Thụy Điển, vân vân. Tiệc trưa, tiệc tối đều vào những giờ dạ dày rỗng. Sau bữa ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ, thức ăn đã được đẩy ra khỏi dạ dày rồi. Đói, thối mồm như người Việt vẫn nói. Mùi dạ dày hào phóng trực tiếp đẩy lên qua thực quản, qua mồm mà phụt ra. Giờ ấy, nói chuyện với ai thì đừng có chĩa thẳng mồm vào mặt người ta như ngắm bắn người ta. Nhiều nhà ngoại giao vẫn vô ý như mấy ông kể trên đã ngắm thẳng vào mặt người khác. Tôi từng phải kín đáo, né né cái mặt, nghiêng nghiêng cái đầu để tránh bị luồng hơi phun trực diện. Thế thì mình không hôi hay sao? Phải có cách khắc phục. Trước khi đi chuyện trò, vào cái giờ đói bụng, phải biết lót dạ, dứt khoát, phải ăn một cái gì đó. Ăn không phải vì đói, ăn là vì người đối diện, ăn là để không phun cái mùi dạ dày vào mặt họ. Tất nhiên là ăn xong phải có cách để tẩy cả mùi thức ăn. Có ông đồng nghiệp hôi mồm, cái này là bệnh. Không phải là vô ý khi đói bụng. Hình như ông hở một cái gì đó ở chuối thực quản như kiểu hở van tim. No bụng rồi, mồm vẫn hôi. Đã thế lại không biết ý, gặp các nhà ngoại giao khác cứ tiến sát mặt người ta mà nói. Mình là đồng nghiệp, mình nói gần, nói xa, ông vẫn chẳng chịu hiểu. Một ông nhà thơ cũng vậy, bệnh của ông. Ngồi cách ông cái mặt bàn rộng 1,5 mét vẫn phải chịu mùi hôi. Mỗi lần họp giao ban, ông đều đến ngồi bên cạnh tôi. Có lần ông đến muộn, tôi phòng tránh bằng cách đặt cái cặp của mình lên chiếc ghế ông thường ngồi. Tin rằng ông sẽ phải ngồi cách tôi một chiếc ghế. Lát sau ông đến, ông thò tay nhấc cái cặp của tôi lên, đặt sang cái ghế khác rồi lại ngồi xuống đúng chỗ cũ. Đúng cái ghế cạnh tôi. Tôi cứ cười thầm, tự giễu. Mình tự cho là mình khôn, nhưng khôn ngoan chẳng lại với người. 4. Hơi người. Thì vẫn là chuyện ta ở Tây. Ông kém tắm, người toát ra cả mùi vài ngày không tắm, lại trộn với dầu gió, dầu cao nữa thì nhất hạng đế vương. Cứ thế mà gieo gió thành bão. Cứ thế mà tấn công cái mũi bọn bản xứ. Bọn chúng rất sợ cái nặng mùi của hơi người. Ta có truyền nhau rằng người da đen khen khét, người da trắng gầy ngậy ngậy, người da nâu hăm hăm. Mình không ngửi được mùi của mình, nhưng đừng có chủ quan, ta thơm, ta ngon. Đến lượt người ta bảo người da vàng tanh tanh như cá lôi từ ngăn đá ra, đang để cho rã đông. Ai cũng sợ mùi hơi người, phải biết vậy mà có cách khắc phục. Còn một câu ca dao thuộc loại tự trào khác. Đi Tây thì sống như ta, đến khi về nhà lại sống như Tây. Một, đấy là chuyện một thời, mà vẫn còn là chuyện bây giờ. Như cái ông làm đối ngoại đã kể ở trên, một căn nhà cho thuê, một miếng đất nghỉ cuối tuần ở quê. Ấy thế vẫn mặc bộ vest cũ rích và bộ vest mới đồ tàu rẻ tiền. Ra nước ngoài, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chơi chẳng dám chơi. Mấy năm ở xứ người, có khi chỉ biết đường từ nhà đến chợ, chấm hết. Phải ăn nhịn để dành, gom tiền, gom đồ để về xây dựng tiền đồ ở nhà. Tiết kiệm là điều đáng được khuyến khích, nhưng chắt bóp đến mức khác thường trước mặt người ta mới là có chuyện. Cái nghiến rằng chắt bóp đã làm ảnh hưởng hình ảnh một đám con dân, một dân tộc. Có thể được người có tấm lòng bao dung, cảm thông, nhưng khó mà được trọng. Hai, lối sống ấy lại dẫn đến một đối cực. Đến khi khuân được tiền đồ về nhà thì lại hoắng lên, xây nhà phô trương loè loẹt, trang phục khoe khoang cho có vẻ đã đi khắp Đông Tây, dàn karaoke âm thanh nổi inh tai hàng xóm, lối sống cũng trường ra, ra cái vẻ, cái điều, ta ở Tây về. Đi Tây thì sống như ta, đến khi về nhà lại sống như Tây. Xuất khẩu một lối sống tiểu nông, thâm căn. Cố để sang xứ người, làm ngứa mắt nhức tai xứ người. Nhập khẩu về ta một cung cách xứ người, tưởng là xứ người, nhưng thực ra vẫn là cách phô trương, trường giả học đòi. Vẫn là bộ cánh quê mùa của xứ ta đấy thôi. Người có văn hóa, dù ở thành thị hay nông thôn, thì cũng không đời nào có cách sống vừa bám chặt những thứ cổ hữu, vừa học đòi, nửa mùa như vậy.